Khi chiếc Hawker bay ở tầm trung, nhắm hướng nước Anh, Landon thận trọng nhấc chiếc hộp bằng gỗ hồng mọc lên từ trong lòng, nơi ông bảo vệ nó trong suốt thời gian cất cánh của máy bay. Trong khi đặt nó lên bàn, ông cảm thấy Sophie và Tibin cũng cúi về phía trước đón đợi. Tháo chốt nắp và mở hộp, Landon không hướng sự chú ý tới những cái đĩa có ký tự mà tới cái lỗ nhỏ xíu ở mặt dưới nắp hộp. Dùng đầu nhọn của một cái bút, ông thận trọng nảy hình khảm hoa hồng để lộ ra đoạn văn tự bên dưới. Sub Rosa, dưới hoa hồng. Ông trầm ngâm suy nghĩ, hy vọng việc xem lại lần nữa có thể làm sáng tỏ văn bản trên. Tập trung hết năng lực, Landon tìm hiểu dòng ký tự lạ lẫm. Sau vài giây xem xét, ông bắt đầu cảm thấy nỗi thất vọng như lần đầu. Lên, tôi chịu, không thể đoán ra. Từ chỗ Sophie ngồi mé bên kia bàn, cô không thể trông thấy đoạn văn tự, nhưng việc Landon không thể nhận ra ngay ngôn ngữ đó làm cô ngạc nhiên. Ông mình lại biết một ngôn ngữ bí hiểm đến mức mà một nhà ký tự học cũng không thể nhận ra ư? Cô nhanh chóng nhận ra mình không nên coi đó là lạ. Đây đâu phải là bí mật đầu tiên mà Jacques Sonnier giấu cháu gái. Ngược lại với Sophie, Les Tibin cảm thấy mình sắp nổ tung. Hăm hở vì cơ hội được thấy những ký tự lạ, ông run lên vì phấn khích, cúi người, cố nhìn quanh Landon đang khom mình trên chiếc hộp.
Tôi không biết. Dự đoán đầu tiên của tôi là kiểu ký tự Semitic, nhưng bây giờ thì tôi không chắc lắm. Phần lớn ký tự Semitic nguyên thủy đều có Necrodot, nhưng văn tự này thì lại không có. Vậy chắc là rất cổ rồi.
Necrodot? Sophie hỏi. Tibin không hề rời mắt khỏi chiếc hộp.
Đa số bản chữ cái Semitic hiện đại không có nguyên âm, mà dùng Necrodot. Những chấm nhỏ và gạch ngang được viết bên dưới hoặc ở giữa các hữu âm để chỉ rõ âm của nguyên âm nào đi kèm với chúng. Nói theo quan điểm lịch sử, Necrodot là một bổ sung tương đối hiện đại cho ngôn ngữ.
Landon vẫn cắm cúi trên bản khắc.
Có lẽ một bản phiên tự chữ Sephardic chăng?
Tibin không thể để lâu hơn được nữa.
Có lẽ nếu tôi...
Dưới qua bàn, ông thận trọng đã lấy cái hộp và kéo nó về phía mình. Không nghi ngờ về việc Landon hiểu biết sâu sắc các ngôn ngữ cổ chuẩn mực Hy Lạp, Latin, Roman. Nhưng mới nhìn thoáng qua thứ ngôn ngữ này, Tibin nghĩ nó có vẻ chuyên môn hơn. Có thể là chữ thảo Rashi hoặc Stam với hình mũ miệng. Hít một hơi thật sâu, Tibin thích thú ngắm nhìn hình khắc. Ông không nói gì hồi lâu. Mỗi giây qua đi, Tibin lại cảm thấy sự tự tin của mình càng xẹp xuống.
Tôi rất là kinh ngạc. Ngôn ngữ này không giống bất cứ thứ gì mà tôi thấy.
Landon ngồi phịch xuống. Tôi có thể xem nó được không? Tibin giả vờ như không nghe thấy.
Robert này, lúc nãy anh nói rằng anh đã từng thấy một cái gì giống như thế hả?
Landon có vẻ bực bội.
Tôi đang nghĩ vậy, nhưng mà tôi không dám chắc. Cách nào đó, thứ chữ này trông quen quen.
Led, tôi có thể xem qua cái hộp do ông tôi làm hay không? Sophie nhắc lại, rõ ràng không muốn bị gạt ra ngoài cuộc thảo luận.
Ồ, tất nhiên, cô bạn thân mến.
Tibin nói, đẩy cái hộp về phía cô. Ông không có ý định tỏ ra coi thường cô. Tuy nhiên, Sophie Neville đã đi quá xa khỏi địa hạt của mình. Nếu một nhà sử học hoàng gia Anh và một nhà ký tượng học Harvard mà còn không thể nhận ra dạng ngôn ngữ này, thì...
À, lẽ ra tôi phải đoán ra ngay nó chứ.
Sophie kêu lên, mấy giây sau khi xem kỹ chiếc hộp. Tibin và Landon cùng quay phắt lại nhìn cô chầm chầm.
Đoán ra cái gì?
Đoán ra rằng đây ắt là ngôn ngữ mà ông tôi sử dụng.
Cô nói là cô có thể đọc được văn bản này.
Dễ ợt, ông đã dạy tôi ngôn ngữ này từ khi tôi 6 tuổi, tôi thành thạo nó mà.
Sophie nói lanh lảnh, rõ ràng là rất thích thú với bản thân. Cô cúi người qua mặt bàn và xoáy vào Tibin một cái nhìn trách cứ.
Thẳng thắn mà nói, thưa ngài, xét vì lòng trung thành của ngài đối với nữ hoàng, tôi hơi ngạc nhiên thấy ngài không nhận ra nó đấy.
Loáng một cái, Landon đã hiểu ra.
Tao nào cái thứ chữ này trông quen đến thế.
Mấy năm trước, Landon có dự một sự kiện ở bảo tàng Ford của Harvard. Bill Gates, người đã bỏ học nửa trường ở Harvard, trở lại trường cũ để cho bảo tàng mượn một trong những bảo vật vô giá của ông. 18 tờ giấy mà ông đã mua được trong buổi bán đấu giá ở điền trang Amanhammer. Ông đã giành được khi lạnh lùng đưa ra cái giá 30,8 triệu đô la Mỹ. Tác giả của những trang giấy đó là Leonardo da Vinci. Tổng số 18 trang giờ đây được gọi là cuốn sách chép tay Leicester của Leonardo, đặt theo cựu chủ nhân nổi tiếng của chúng, bá tước Leicester, và tất cả những gì còn lại của một trong số những ghi chép hấp dẫn nhất của Leonardo. Những tiểu luận cùng ký họa cho thấy khái quát những lý thuyết tiến bộ của da Vinci về thiên văn học, địa chất học, khảo cổ học và thủy động học. Landon không bao giờ quên phản ứng của mình sau khi xếp hàng đợi và cuối cùng được nhìn thấy những tờ giấy da vô giá đó. Hoàn toàn thất vọng, những trang này không thể hiểu được. mặc dù được bảo quản tuyệt vời và viết rõ từng nét đến độ hoàn hảo. Mực đỏ thẫm trên giấy màu kem, cuốn sách chép tay này trông giống như trò vẽ lăng nhăng. Thoạt đầu, Landon tưởng có thể đọc được bởi vì Da Vinci thường ghi sổ bằng tiếng Ý cổ. Nhưng sau khi xem xét kỹ hơn, ông nhận ra mình không thể xác định được lấy một từ Ý nào, thậm chí là một chữ cái. Hãy thử cách này xem thưa ngài, nữ hướng dẫn viên ở chỗ tủ trưng bày thầm thì. Cô chỉ một cái gương cầm tay được để ở trước vật trưng bày trên ghế. Landon cầm lấy để xem qua văn bản hình ảnh phản chiếu trong đó. Lập tức tất cả trở nên rõ ràng. Landon đã quá hâm hở nghiên cứu một số ý tưởng của nhà tư tưởng vĩ đại đến nỗi quên mất một trong nhiều tài của Leonardo là khả năng viết kiểu chữ phản chiếu trong gương, rất khó đọc với bất cứ ai ngoài chính ông. Các nhà sử học vẫn còn tranh luận xem Da Vinci đã viết theo cách này đơn giản là để giải trí hay để giữ cho mọi người khỏi dòm ngó qua vai ông và đánh cắp ý tưởng của ông. Nhưng vấn đề vẫn chưa ngã ngũ, Da Vinci đã làm như ông thích. Sophie cười thầm khi thấy Robert hiểu ý cô. Tôi có thể đọc vài từ đầu tiên, đó là tiếng Anh. Tibin thì vẫn còn lắp bắp.
Cái gì đang diễn ra vậy?
Chuyện duyên ngược, chúng ta cần một cây gương,
Landon nói. Không, không cần đâu, tôi cá là cái vỏ này đủ mỏng. Cô nâng cái hộp bằng gỗ hồng mộc lên ánh sáng đèn trên tường và bắt đầu xem xét mặt dưới nắp. Ông cô không thể viết ngược được, cho nên bao giờ ông cũng dùng mẹo bằng cách viết một cách bình thường và sau đó lật tờ giấy để tô lại. Suy đoán của Sophie là ông đã dùng phương pháp khắc lửa để viết chữ bình thường lên một lát gỗ và sau đó dùng máy mài mài mặt sau của lát gỗ cho đến khi nó mỏng như tờ giấy. Và những chữ khắc lửa có thể thấy được xuyên qua gỗ. Sau đó đơn giản là ông lật sắp lát gỗ và đặt nó vào chỗ. Khi Sophie đưa cái nắp lại gần ngọn đèn, cô thấy mình đã đúng. Tia sáng rọi qua lớp gỗ mỏng và những dòng chữ xuất hiện đảo ngược ở mặt dưới chiếc nắp lập tức trở nên đọc được.
Là tiếng Anh, tiếng mẹ đẻ của mình,
Tibin rền rĩ, đầu rũ xuống vì xấu hổ. Ở đằng sau máy bay, Remy Ledeck cố sức để nghe qua tiếng động cơ đang rung ầm ầm nhưng vẫn không nghe thấy được đoạn đối thoại phía trước. Remy không thích cách tiến triển của sự việc, không một chút nào. Ông ta nhìn gã tu sĩ nằm dưới chân. Người đàn ông này vẫn nằm yên hoàn toàn như thể đành chấp nhận, hay có lẽ đang lặng lẽ cầu nguyện để được giải thoát. Ở độ cao 5.000m trên bầu trời, Robert Landon cảm thấy thế giới vật chất như mờ dần khi tất cả suy nghĩ của ông đều tập trung vào bài thơ chiếu gương của Sonia hiện qua nắp hộp. Sophie nhanh chóng tìm thấy một tờ giấy và chép lại bằng chữ viết thường. Khi cô chép xong, ba người lần lượt đọc đoạn văn. Nó giống như một thứ ô chữ khảo cổ, một câu đố hứa hẹn tiết lộ cách mở hộp mật mã. Landon chậm rãi đọc đoạn thơ. Một từ thông thái cổ giải thoát cuộn giấy này và giúp ta giữ vẹn toàn dòng họ của nàng. Một tấm bia Templar ca ngợi là chìa khóa và Atbas sẽ tiết lộ sự thật cho người. Trước khi Landon kịp ngẫm nghĩ xem mật khẩu cổ xưa mà đoạn thơ cố gắng tiết lộ là gì, ông đã cảm thấy một cái gì đó còn cơ bản hơn vang vọng trong lòng mình. Thể thơ ngũ bộ 10 âm theo nhịp Arabic. Landon đã thường xuyên gặp thể thơ này qua những năm tháng nghiên cứu về các hội kính ở khắp châu Âu, kể cả năm ngoái khi tiếp cận kho lưu trữ tư liệu bí mật của Vatican. Suốt hàng thế kỷ này, thể thơ ngũ bộ 10 âm tiết theo nhịp Arabic đã trở thành thể thơ ưa thích của các văn nhân bộc trực ở khắp hành tinh, từ nhà văn thời cổ Hy Lạp Archilochus tới Shakespeare, Milton, Chaucer và Voltaire. Những tâm hồn quả cảm, những người chọn viết những bình luận xã hội của mình bằng một thể thơ mà nhiều người cùng thời tin là có những thuộc tính huyền bí. Thể thơ ngũ bộ theo nhịp Iambic có nguồn gốc thế tục sâu xa. Thể thơ ngũ bộ theo nhịp Iambic, hai âm tiết với sự nhấn âm ngược nhau, nhấn và không nhấn, dương và âm, một cặp cân bằng được sắp xếp thành những dãy năm, số năm cho hình sao năm cánh của Venus và tính nữ thiên liêng.
Đó là thể thơ ngũ bộ và thơ bằng tiếng Anh,
Tibin thốt lên quay sang Landon. Landon gật đầu. Tu viện Sion, giống như nhiều hội kính khác ở châu Âu chống đối giáo hội, đã xem tiếng Anh là ngôn ngữ châu Âu tinh khiết duy nhất trong nhiều thế kỷ. Không giống như tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý có nguồn gốc Latin, tiếng mẹ đẻ của giáo hội, tiếng Anh bị loại bỏ khỏi bộ máy tuyên truyền của Roma và do đó đã trở nên một thứ tiếng bí mật thiêng liêng đối với các hội kính có đủ học vấn để học nó.
Bài thơ này đề cập tới không chỉ chén thánh mà cả các hiệp sĩ Templar và gia đình bị ly tán của Mary Magdalene. Chúng ta còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa?
Mật khẩu. Nghe có vẻ như chúng ta cần một loại từ cổ thông thái nào đó.
Thần chú chăng?
Tibin đoán liều, mắt lấp lánh. Một từ gồm có 5 chữ cái, là đề nghị cân nhắc số lượng khổng lồ những từ cổ có thể được coi là từ thông thái, chọn lọc từ các tụng ca huyền bí, những lời tiên tri chiêm tinh, những lời sấm của các hội kính, những câu thần chú Wicca,
những câu thần chú ma thuật của người Ai Cập, những câu thần chú của người ngoại đảo. Danh sách đó là vô cùng tận. Mật khẩu này hình như có liên quan gì đó đến các hiệp sĩ Tem La. Một tấm bia Tem La ca ngợi là chìa khóa.
Lê, ngài là chuyên gia về các hiệp sĩ Tem La, ngài có ý tưởng gì hay không?
Tibin im lặng vài giây rồi thở dài.
Phải, một tấm bia hiển nhiên là vật để đánh dấu mộ. Có thể bài thơ đề cập đến một phiến đá mà các hiệp sĩ Tem La ca ngợi ở ngôi mộ của Magdalene. Nhưng điều này cũng chẳng giúp gì nhiều cho chúng ta, bởi vì chúng ta chẳng biết mộ của bà ấy ở đâu cả.
Câu cuối nói rằng Atbas sẽ hé lộ sự thật. Tôi đã nghe thấy từ này, Atbas. Sophie nói.
Tôi chẳng ngạc nhiên lắm. Chắc cô đã nghe thấy nó trong cuốn Những ẩn ý khó hiểu 101. Mật mã Atbas là một trong những mật mã cổ xưa nhất mà con người đã từng biết đến.
Tất nhiên rồi, hệ thống mã hóa Hebrew nổi tiếng.
Mật mã Atbas thực ra là một phần trong khóa huấn luyện mật mã của Sophie. Mật mã này ra đời từ 500 năm trước công nguyên và đến bây giờ vẫn được dùng như một ví dụ tại lớp về cách cơ bản thay thế luân phiên.
Là một dạng thức phổ biến trong tài liệu được mã hóa của người Do Thái, mật mã Atbas là một loại mật mã thay thế đơn giản dựa trên bảng chữ cái Hebrew gồm 22 ký tự chữ cái. Trong mật mã Atbas, chữ cái đầu tiên được thay thế bằng chữ cái cuối cùng, chữ cái thứ hai được thay thế bằng chữ cái kế tiếp chữ cái cuối cùng, và cứ như vậy.
Mật mã Atbas thật là thích hợp. Văn bản được mã hóa với hệ thống mật mã Atbas được tìm thấy ở cuộn giấy Kabbalah, vùng biển chết và thậm chí là cả kinh Cựu Ước. Các học giả Do Thái về chúc thư cổ và những nhà mặc khải thần linh vẫn đang tìm kiếm ý nghĩa ẩn giấu trong việc sử dụng mật mã này. Tu viện Sion chắc chắn sẽ coi mật mã Atbas như một phần trong những giáo huấn của họ.
Vấn đề duy nhất là chúng ta không có bất cứ cái gì để áp dụng mật mã này.
Tibin thở dài. Chắc chắn là phải có một từ mật mã trên tấm bia. Chúng ta phải tìm ra tấm bia được các hiệp sĩ Tem La ca ngợi.
Qua vẻ nghiêm nghị trên mặt Landon, Sophie cảm thấy việc tìm tấm bia của các hiệp sĩ Tem La sẽ không phải là một thành tích nhỏ. Atbas là chìa khóa, Sophie nghĩ, nhưng chúng ta không có cánh cửa. Sau 3 phút, Tibin thốt ra một tiếng thở dài thất vọng và lắc đầu.
Các bạn của tôi ơi, tôi hoàn toàn bế tắc. Hãy để tôi suy nghĩ thêm về điều này trong lúc tôi kiếm vài thứ ăn vặt và kiểm tra Remy cùng vị khách của chúng ta.
Ông đứng dậy và tiến về đằng sau máy bay. Sophie cảm thấy mệt mỏi khi cô nhìn ông đi. Bên ngoài cửa sổ máy bay, bóng tối trước bình minh vẫn ngự trị. Sophie cảm thấy như mình lạc trong không gian và không biết sẽ hạ cánh xuống đâu. Vốn từ bé đến lớn đã quen giải những câu đố của ông mình, cô cảm thấy khó chịu khi mà ngay lúc này đây, bài thơ chứa đựng thông tin nằm ra trước mắt họ mà họ không nhìn ra. Ở đây còn cái gì nữa chứ, cô tự nhủ. Tàn ẩn rất tài tình, nhưng dù sao vẫn hiện diện. Tâm tư cô còn bị một nỗi sợ hãi khác quấy rối. Cái mà chung cuộc họ tìm thấy bên trong hộp mật mã có thể không chỉ đơn giản là bản đồ dẫn tới chén thánh. Mặc dù Tibin và Landon tin rằng sự thật nằm ngay trong viên đá cẩm thạch hình trụ, nhưng Sophie đã chơi trò săn tìm báu vật của ông mình quá đủ để hiểu rằng Jacques Sonnier không bao giờ dễ dàng từ bỏ bí mật của mình. Nhân viên kiểm soát không lưu ca đêm của sân bay Bosch đang gà gật trước màn hình radar trống trơn thì viên đại úy cảnh sát tư pháp đập cửa phòng.
Chiếc phản lực của Tibin, nó đi đâu?
Bejufache quát om sòm, xăm xăm bước vào đài quan sát nhỏ. Phản ứng ban đầu của người kiểm soát viên là một cố gắng yếu ớt, ấp a ấp úng nhằm bảo vệ sự riêng tư của vị khách hàng người Anh, một trong những khách hàng đắt giá nhất của sân bay. Cố gắng này đã thất bại thảm hại.
Được thôi, tôi sẽ bắt giữ anh vì đã cho phép một chiếc máy bay tư cất cánh mà không đăng ký lịch trình bay.
Fache ra hiệu cho một sĩ quan khác. Người này tiến lại với chiếc còng tay và kiểm soát viên không lưu cảm thấy trào lên một nỗi sợ hãi. Anh ta nghĩ đến một bài báo bàn về chủ đề đại úy cảnh sát quốc gia là một người anh hùng hay một mối đe dọa. Câu hỏi đó vừa được giải đáp.
Khoan khoan, tôi có thể nói với ông điều này.
Người kiểm soát viên nghe thấy giọng mình thảng thốt khi nhìn thấy chiếc còng.
Ông Led Tibin thường bay tới London để trị bệnh. Ông ta có một nhà chứa máy bay ở sân bay Biggin Hill Executive ở Kent. Nó ở ngoài ô London.
Và che vẫy tay ra hiệu cho người cầm chiếc còng lui ra.
Biggin Hill là đích đến của ông ta đêm nay sao?
Tôi không biết. Máy bay đã xuất phát theo hướng như mọi khi và liên lạc radar lần cuối cùng cũng chỉ tới Vương quốc Anh. Biggin Hill là một phỏng đoán cực kỳ hợp lý rồi.
Có những người khác cùng lên máy bay hay không?
Tôi thề là tôi không có cách nào để biết điều này. Những khách hàng của tôi có thể đi thẳng tới nhà chứa máy bay của họ và chất hàng tùy ý. Ai cùng lên máy bay là trách nhiệm của nhân viên hải quan ở phòng lễ tân sân bay.
Fache xem đồng hồ và nhìn ra những máy bay đậu rải rác trước nhà ga.
Nếu đi tới Biggin Hill thì bao lâu sẽ hạ cánh?
Nhân viên kiểm soát lật lại sổ ghi.
Đó là một chuyến bay ngắn.
máy bay của ông ta có thể hạ cánh vào khoảng 6:30, 15 phút nữa tính từ bây giờ.
Fajer cau mày và quay về phía một trong những cộng sự của mình.
Sắp xếp chuyến bay cho tôi sẽ bay tới London và liên lạc với cảnh sát địa phương ở Kent cho tôi. Đừng liên lạc với MI5 của anh, tôi muốn chuyện này thật kín đáo, cảnh sát địa phương Kent thôi. Nói với họ là tôi muốn chuyến bay của Tibin được phép hạ cánh, sau đó tôi muốn nó bị bao vây trên đường băng, không ai được rời khỏi máy bay cho đến khi tôi tới.
Landon nói, nhìn Sophie ngồi đối diện với mình trong cabin của chiếc Hawker.
Cô lặng lẽ quá.
Tôi chỉ mệt thôi, vì bài thơ nữa. Tôi không biết.
Landon cũng cảm thấy giống như vậy. Tiếng động cơ ro ro và nhịp đu đưa nhẹ nhẹ như ru ngủ, và đầu ông vẫn dần giật ở chỗ bị gã thầy tu đánh. Tibin vẫn còn ở đằng sau máy bay. Landon quyết định tận dụng cơ hội một mình với Sophie để nói với cô về một điều đã và đang làm ông suy nghĩ.
Tôi nghĩ mình biết một phần lý do khiến ông cô sắp đặt cho chúng ta đến với nhau này. Tôi nghĩ có điều gì đó ông cô muốn tôi giải thích cho cô.
Lịch sử về chén thánh và Mary Magdalene vẫn là chưa đủ sao?
Landon cảm thấy phân vân, không biết tiếp tục thế nào.
Sự rạn nứt giữa hai ông cháu, đó là lý do khiến cô đã không nói chuyện với ông trong suốt 10 năm qua. Tôi nghĩ có lẽ ông cô hy vọng tôi có thể giải được mối bất hòa ấy bằng cách nói cho cô biết điều gì đã chia rẽ hai ông cháu.
Sophie vặn vẹo người trên ghế. Tôi chưa kể với anh chuyện gì đã làm chúng tôi xa nhau mà.
Landon nhìn cô chăm chú.
Cô đã chứng kiến một lễ thức giới tính, có đúng không?
Làm sao mà anh biết điều đó?
Sophie, cô đã từng nói với tôi rằng cô đã chứng kiến sự việc gì đó làm cô tin rằng ông cô ở trong một hội kín. Và điều cô nhìn thấy đủ làm cô sáo đảo đến mức không nói chuyện với ông cô từ đó. Tôi biết khá nhiều về các hội kín, cũng không cần đến bộ óc của Da Vinci để đoán ra cô đã nhìn thấy cái gì đâu.
Sophie nhìn đăm đăm.
Nó thường diễn ra vào mùa xuân, thời gian vào khoảng xuân phân, giữa tháng 3.
Tôi có được kỳ nghỉ xuân ở trường đại học, tôi về nhà sớm một vài ngày.
Cô có muốn kể cho tôi nghe chuyện đó hay không?
Tôi không muốn, tôi không biết mình nhìn thấy cái gì nữa.
Cô đột ngột quay về phía Landon, đôi mắt rưng rưng xúc động.
Ở đó có cả đàn ông và phụ nữ hiện diện đúng không?
Sau một nhịp cô gật đầu.
Mặc đồ trắng và đen.
Cô lau nước mắt rồi gật đầu, dường như cởi mở hơn một chút. Phụ nữ mặc váy trắng mỏng với giày vàng, họ cầm những quả cầu vàng. Đàn ông mặc áo dài thắt ngang lưng màu đen, đi giày đen.
Landon ráng che giấu sự xúc động của mình. Tuy nhiên, ông không tin nổi điều gì đang nghe thấy.
Sophie Neville đã vô tình chứng kiến một nghi lễ thiêng liêng có lịch sử 2000 năm.
Họ đeo mặt nạ không phân biệt giới tính.
Ông hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Phải, tất cả mọi người, những chiếc mặt nạ y hệt nhau, trắng cho phụ nữ, đen cho đàn ông.
Landon đã từng đọc bản mô tả nghi lễ này và hiểu gốc rễ huyền bí của nó.
Nó được gọi là Hieros Gamos. Nó có từ cách đây hơn 2000 năm. Các tu sĩ Ai Cập, nam và nữ, thường xuyên tiến hành nghi lễ này để tôn vinh sức mạnh sinh sản của nữ giới.
Và nếu cô chứng kiến lễ Hieros Lamos mà không được chuẩn bị đầy đủ để có thể hiểu hết ý nghĩa của nó, tôi có thể tưởng tượng được là nó đã gây sốc cho cô như thế nào.
Sophie không nói gì.
Hieros Gamos là tiếng Hy Lạp. Nó có nghĩa là hôn nhân thần thánh.
Nhưng mà nghi lễ tôi nhìn thấy không phải là hôn nhân.
Hôn nhân theo nghĩa hợp nhất, Sophie à.
Anh muốn nói là theo nghĩa tình dục?
Không.
Không ư? Vậy còn nghĩa nào khác?
Cô hỏi, đôi mắt màu ô liu nhìn ông dò xét.
Ồ, phải. Cũng là một cách nói, nhưng không như chúng ta hiểu nó ngày nay.
Ông giải thích rằng, mặc dù cái cô nhìn thấy có vẻ giống như một nghi thức tình dục, nhưng Hieros Gamos không có gì liên quan đến tính khiêu dâm. Nó là một hành động tâm linh. Về mặt lịch sử mà nói, giao hợp là hành vi mà qua đó nam và nữ nghiệm sinh thượng đế. Người xưa tin rằng đàn ông còn có bất túc về tâm linh cho đến khi anh ta có được hiểu biết nhục dục về tính nữ thiêng liêng. Sự hợp nhất về thể xác với nữ giới là cách duy nhất mà qua đó người nam có thể hoàn thiện về mặt tâm linh và cuối cùng đạt được ngộ đạo, hiểu biết tính thật thánh. Từ thời đại của Iris, những lễ thức tình dục đã được xem như là cầu nối duy nhất của con người từ mặt đất đến thiên giới.
Bằng cách hòa đồng với phụ nữ, đàn ông có thể đạt tới giây phút đỉnh điểm khi trí óc anh ta hoàn toàn trống trơn. Và khi đó anh ta có thể nhìn thấy Chúa Trời.
Đó là sự cực khoái như lời cầu nguyện sao?
Landon nhún vai không khẳng định, mặc dù Sophie cơ bản là đúng. Nói theo sinh lý học, kèm theo cao điểm của nam giới là một phần dây sạch trơn mọi ý nghĩ, một thoáng trống rỗng tinh thần.
một thời điểm tường minh trong đó người ta có thể thoáng thấy Chúa Trời. Các bậc guru nhập thiền đã đạt đến trạng thái không ý nghĩ tương tự mà không cần đến tình dục và thường miêu tả Nirvana, Niết Bàn như một sự cực khoái tâm linh bất tận.
Sophia, cần phải nhớ rằng quan điểm của người xưa về tình dục hoàn toàn đối lập với chúng ta ngày nay. Tình dục sinh ra sự sống mới, cái phép màu tối hậu, và phép màu này chỉ có thể được thực hiện bởi một vị thần.
Khả năng của người phụ nữ có thể sản sinh ra sự sống từ tử cung của mình khiến nàng trở nên thiêng liêng, một vị thần. Giao hợp là sự hợp nhất tôn kính của hai nửa tinh thần nhân loại, nam và nữ. Mà qua đó, người nam có thể tìm thấy sự trọn vẹn về mặt tâm linh thần và hòa đồng với Thượng Đế. Cái mà cô nhìn thấy không thuộc về tình dục, nó thuộc về tâm linh. Nghi lễ Hieros Gamos không chỉ là một sự đồi trụy, nó là một nghi lễ thiêng liêng sâu xa.
Những lời của ông dường như đã đánh trúng một việc thần kinh. Sophie đã tỏ ra rất tự chủ suốt cả buổi tối, nhưng giờ đây, lần đầu tiên, La Đình thấy vẻ điềm tĩnh ấy bắt đầu rạn nứt. Nước mắt lại ứa ra và cô lấy ống tay áo chấm. Ông để yên cô một lát. Phải thú nhận rằng khái niệm tình dục như là con đường dẫn tới Thượng Đế thoạt đầu rất đáng kinh ngạc. Các sinh viên người Do Thái của Landon thường sững sờ khi lần đầu tiên nghe ông giảng rằng truyền thống Do Thái xưa bao gồm cả tình dục trong nghi lễ. Trong thánh đường không hơn không kém, người Do Thái cổ xưa tin rằng nội điện của đền thờ Solomon không chỉ là ở chỗ của Chúa mà còn là ở chỗ của người phụ nữ hùng mạnh bằng vai phải với người. Shrekina. Những người đàn ông tìm kiếm sự trọn vẹn về tâm linh đến đền thờ thăm những nữ tu để làm tình với họ và nghiệm sinh tính thần thánh qua sự hợp nhất thể xác. Từ Do Thái bốn chữ YSWS, tên thiên của Chúa Trời, thực ra là phát minh từ Jehovah, một hợp nhất vật thể lượng tính giữa cái tên Ra điển hình nam tính và cái tên thuộc ngôn ngữ tiền Hebrew cho Eva, Hava.
Đối với giáo hội thời xưa, việc con người dùng tình dục để giao cảm trực tiếp với Chúa Trời gây ra một đe dọa nghiêm trọng đối với nền tảng quyền lực của Thiên Chúa giáo. Nó đặt giáo hội ra ngoài cuộc, phá hoại cái địa vị tự xưng là con đường duy nhất dẫn tới Chúa. Vì những lý do hiển nhiên này, họ đã ra sức hủy báng tình dục là ma quỷ và xuyên tạc nó như một hành động ghê tởm và tội lỗi. Những tôn giáo lớn khác cũng làm như vậy.
Sophie im lặng, nhưng Laden cảm thấy cô đang bắt đầu hiểu ông mình hơn. Mỉa mai thay, Laden đã đề cập đến chính điểm này trong một bài giảng vào đầu học kỳ này.
Cô đang ngạc nhiên không khi chúng ta cảm thấy xung đột về tình dục? Di sản cổ xưa và chính ngành sinh lý học của chúng ta đều nói rằng tình dục là tự nhiên, một con đường thú vị dẫn tới sự viên mãn về tinh thần. Mà tôn giáo hiện đại lại coi nó như một cái gì đó đáng xấu hổ, răng dạy chúng ta sợ những khao khát tình dục của mình như sợ bàn tay của ma quỷ.
La Đình quyết định không gây sốc cho sinh viên với cái thực tế hơn là hơn một tá hội kính, phần nhiều rất có thế lực trên khắp thế giới hiện vẫn thực hành các nghi lễ tình dục và giữ cho truyền thống cổ xưa đầy sống mãi. Nhân vật của Tom Cruise trong bộ phim I, Wild Shot đã khám phá ra điều này một cách khó khăn khi anh ta lẻn vào một cuộc họp kín của giới tinh hoa siêu hạng ở Manhattan chỉ để thấy mình chứng kiến nghi lễ Hieros Gamos. Buồn thay, các nhà làm phim đã hiểu sai hầu hết những đặc thù, nhưng loại cốt cơ bản thì vẫn ở đó, một hội kín giao hòa để tôn vinh ma lực của hợp nhất tình dục.
Lenin tẩm tỉm cười, không mắc mồi. Qua những gì ông nghe thấy về các cuộc liên hoan ở Harvard thì đám trẻ này đã có quá nhiều tình dục rồi.
Thưa quý ông,
ông nói biết rằng mình đang ở trong vấn đề nhạy cảm.
Liệu tôi có thể đưa ra một gợi ý cho tất cả chăng? Không quá tao bạo để dung thứ tình dục trước hôn nhân và cũng không quá ngờ nghệch để nghĩ rằng tất cả các bạn đều là những thiên thần trong trắng. Tôi xin hiến các bạn lời khuyên nhỏ này về đời sống tình dục.
Tất cả các nam sinh viên đều vươn người ra phía trước chăm chú lắng nghe.
Lần sau, khi các bạn thấy mình ở bên một phụ nữ, hãy nhìn vào trái tim mình, thử xem liệu các bạn có thể không tiếp cận tình dục như một hành động tâm linh huyền bí hay không. Hãy thách thức bản thân để tìm ra các tia sáng của thiên giới mà người đàn ông chỉ có thể đạt được qua việc hợp nhất với tính nữ thiêng liêng.
Các nữ sinh viên cười tỏ vẻ hiểu biết và gật gù, còn các nam sinh viên trao đổi với nhau những câu thì thầm đáng ngờ trong tiếng cười khúc khích. Là nên thở dài, dù sao sinh viên đại học thì vẫn còn là những cô cậu bé.
Sophie cảm thấy lạnh khi cô áp trán vào cửa sổ máy bay và đờ đẫn nhìn vào khoảng không, cố gắng suy ngẫm những gì Landon vừa nói với cô. Cô cảm thấy một nỗi hối tiếc mới trào lên trong lòng. 10 năm, cô hình dung lại hàng chồng thư không mở ra mà ông cô đã gửi cho mình.
Mình sẽ kể cho Robert tất cả. Không quay lại khỏi cửa sổ, Sophie bắt đầu nói, điềm tĩnh và ghê rợn.
Khi cô bắt đầu thuật lại chuyện đã xảy ra đêm hôm đó, cô cảm thấy mình trôi ngược về quá khứ. Xuống xe ở cánh rừng bên ngoài tòa lâu đài vùng Normandy của ông cô, bối rối sụt tìm khắp ngôi nhà vắng teo, nghe thấy những tiếng nói phía dưới cô,
và sau đó tìm thấy cánh cửa bí mật. Cô lần xuống chiếc cầu thang đá, từng bước một, vào trong cái hang ở tầng hầm. Cô thấy không khí có mùi vị đất, mát và dịu nhẹ. Đó là vào tháng 3. Trong bóng tối, nơi cô nấu mình trên cầu thang, cô dõi theo những người lạ lắc lư, cầu kinh trong ánh nến màu da cam bập bùng. Mình đang mơ, Sophie tự nhủ. Đây là một giấc mơ, có thể là cái gì khác được chứ. Nữ và nam đứng xen kẽ, đen trắng, những tảo dài nữ đẹp và mỏng dính rập rờn khi họ giơ cao trong tay phải quả cầu vàng và kêu lên đồng thanh. Ta đến cùng con trong sự khởi đầu, trong ánh bình minh của tất cả những gì thiêng liêng. Ta sinh ra con từ tử cung trước khi một ngày mới bắt đầu. Đám phụ nữ hạ thấp quả cầu của họ và tất cả mọi người lắc lư từ đằng sau ra đằng trước như thể nhập động. Họ đang cúng bái một cái gì đó ở tâm vòng tròn. Họ nhìn cái gì vậy? Tiếng cầu kinh lúc này dồn dập lên, to hơn và nhanh hơn. Người nữ ngươi nhìn ngắm chính là tình yêu. Đám phụ nữ sướng lên, lại giơ cao quả cầu. Đám đàn ông đáp lại, nàng trú ngụ trong vĩnh cửu. Tiếng cầu lại trở nên đều đặn liên tục, nhanh như sấm rền, nhanh hơn. Những người tham dự bước vào trong và quỳ xuống. Trong khoảnh khắc đó, cuối cùng Sophie cũng thấy họ đang nhìn cái gì. Trên một bàn thờ thắp trang hoàng lộng lẫy ở giữa vòng tròn, một người đàn ông đang nằm. Ông ta hoàn toàn khỏa thân, được đặt nằm ngửa và đeo mặt nạ đen. Sophie lập tức nhận ra thân thể và vết bớt trên vai ông. Cô suýt hỏa khóc. Chỉ riêng hình ảnh đó đã đủ làm Sophie bàng hoàng không tin được. Vậy mà còn nhiều thứ hơn thế nữa. Cưỡi trên người ông cô là một phụ nữ trần truồng đeo mặt nạ trắng, mái tóc bạch kim dày xõa xuống sau lưng. Cơ thể cô ta phớp pháp, còn xa mới đến mức hoàn hảo. Và cô ta đang uốn éo theo nhịp kinh cầu, làm tình với ông của Sophie. Sophie muốn quay đi và bỏ chạy, nhưng không thể. Những bức tường đá của căn phòng hang động như cầm cô khi bài kinh cầu ré lên tới cao độ như phát sốt. Vòng tròn những người tham gia lúc này gần như đang hát. Tiếng ồn cứ to dần lên tới mức điên cuồng. Với một tiếng gầm rú đột ngột, toàn bộ căn phòng như bùng nổ đến cao trào. Sophie không thở được. Cô nhận ra mình đang nức nở không ra tiếng. Cô quay lại loạn choạng bước lặng lẽ lên cầu thang, ra khỏi ngôi nhà và run rẩy lái xe quay về Paris. Chiếc máy bay cánh quạt thuê đang bay ngang qua những ánh đèn sáng lấp lánh của Monaco khi Arin Garosa chấm dứt cuộc nói chuyện điện thoại với Fache lần thứ hai. Ông lại với lấy cái túi nôn nhưng cảm thấy quá kiệt sức đến không còn buồn nôn nữa. Thôi thì cứ để nó xong bén đi. Tin tức cập nhật nhất của Fache dường như không lường nổi. Đêm nay hầu như chẳng có gì ra sao cả. Chuyện gì đang diễn ra? Mọi thứ rối tình rối mù. Ngoài tầm kiểm soát, mình đã đẩy Silas vào việc gì thế này? Mình đã đẩy bản thân vào cái gì thế này? Đôi chân run rẩy, Arin Garosa đi tới buồng lái.
Tôi cần phải thay đổi nơi đến.
Người phi công ngoái nhìn qua vai và cười. Cha đang nói đùa có phải không?
Không, tôi phải tới London ngay lập tức.
Thưa cha, đây là chuyến bay thuê theo hợp đồng, không phải là taxi.
Tất nhiên là tôi sẽ trả thêm. Bao nhiêu? London chỉ quá lên phía bắc 1 giờ đồng hồ và hầu như không đòi hỏi đổi hướng, cho nên...
Đây không phải vấn đề tiền bạc thưa cha, còn có những vấn đề khác nữa.
10.000 euro ngay bây giờ.
Người phi công quay lại, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Bao nhiêu ư? Loại tu sĩ nào có thể mang theo từng ấy tiền mặt chứ? Arin Garosa quay lại chỗ chiếc cặp da đen, mở nó và rút ra một trong những tờ séc. Ông đưa nó cho người phi công.
Cái gì đây?
Người phi công hỏi.
Tờ séc 10.000 euro rút từ nhà băng giáo hội Thiên Chúa Giáo Vatican.
Người phi công có vẻ hoài nghi.
Nó có giá trị như tiền mặt đây. Tiền mặt là tiền mặt,
người phi công nói, trả lại tờ séc. Arin Garosa cảm thấy yếu lả đi khi dựa mình vào cửa buồng lái.
Đây là vấn đề sống còn, anh phải giúp tôi. Tôi cần tới London.
Người phi công nhìn chiếc nhẫn vàng của vị giám mục.
Đó là kim cương thật à?
Arin Garosa nhìn chiếc nhẫn.
Đây là vật bất ly thân.
Người phi công nhún vai, quay lại và tập trung về phía ngoài cửa chắn gió. Arin Garosa cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc. Ông nhìn chiếc nhẫn. Dù sao đi nữa, giám mục cũng sắp mất hết mọi thứ mà nó đại diện cho. Sau một lúc lâu, ông tháo chiếc nhẫn khỏi ngón tay và đặt nó nhẹ nhàng lên bảng điều khiển. Arin Garosa lách mình ra khỏi buồng lái và quay về chỗ ngồi. 15 giây sau, ông cảm thấy người phi công điều chỉnh thêm vài độ bay về hướng bắc. Dù vậy, giây phút vinh quang của Arin Garosa vẫn cứ là tan vỡ. Tất cả đã bắt đầu như là một sự nghiệp thiêng liêng, một kế hoạch được xây dựng xuất sắc. Bây giờ thì nó giống như ngôi nhà bằng quân bài, nó đang từ sụp đổ và đoạn kết còn mù mịt chưa tìm thấy đâu. Có thể thấy Sophie vẫn còn run rẩy do việc kể lại trải nghiệm của mình với nghi lễ Hieros Gamos. Về phần ông, Landon cũng ngạc nhiên về những gì nghe được. Sophie không chỉ chứng kiến toàn bộ nghi lễ đó, mà còn thấy ông mình là người chủ tế, đại sư của tu viện Sion. Đó là những người thông minh, sáng láng: Da Vinci, Botticelli, Isaac Newton, Victor Hugo, Jean Cocteau và Jacques Soigner.
Tôi không biết mình có thể nói gì thêm với cô,
Landon nói nhẹ nhàng. Cặp mắt Sophie lúc này xanh thâm thẳm, đẫm lệ. Ông tôi đã nuôi dạy tôi như con gái ruột. Bây giờ Landon mới nhận ra nỗi xúc động trào dâng trong đôi mắt cô khi họ nói chuyện. Đó là sự hối hận, xa xôi mà sâu sắc. Sophie Neville đã xa lánh ông cô, và giờ đây cô đang nhìn ông dưới ánh sáng hoàn toàn khác. Bên ngoài, bình minh đang lên nhanh, quần sáng đỏ thẫm tập trung bên mạn phải máy bay. Trái đất vẫn một màu đen bên dưới họ.
Thức ăn đủ uống đây các bạn thân mến,
Tibin hoan hỉ trở lại, chìa ra một vài lon coca và một hộp bánh quy giòn. Vừa phân phối, ông vừa xin lỗi rối rít vì thức ăn có hạn.
Người bạn của chúng ta, gã thầy tu vẫn không nói gì, nhưng hãy cho anh ta thời gian. Này bạn yêu quý, có tiên tri chút nào không? Ông cô đang cố gắng nói chúng ta điều gì ở đây? Tấm bia ấy đang ở nơi quỷ quái nào? Tấm bia được các hiệp sĩ Templa ca ngợi ấy.
Sophie lắc đầu và vẫn yên lặng. Trong khi Tibin lại chúi vào bài thơ, Lenin bật nắp một lon coca và quay mặt về phía cửa sổ. Suy nghĩ của ông miên man với những hình ảnh về nghi thức bí ẩn và mật mã chưa được giải đáp. Một tấm bia Templa ca ngợi là chìa khóa. Ông uống một hơi dài lon coca. Một tấm bia Templa ca ngợi, nước coca thật ấm. Màn đêm dường như tan biến nhanh chóng, và khi quan sát sự thay đổi đó, Lenin thấy đại dương lung linh trải rộng bên dưới eo biển Anh không còn lâu nữa. Lenin mong ánh sáng ban ngày sẽ mang đến một sự rọi sáng mới, nhưng bên ngoài càng sáng lên thì ông càng cảm thấy mình xa sự thật. Ông nghe thấy nhịp điệu của thể thơ năm ngũ bộ Ambic và tiếng tụng ca, nghi lễ Hieros Gamos và các nghi lễ thiên nhiên khác lẫn với tiếng ầm ĩ của máy bay phản lực. Một tấm bia Templa ca ngợi. Máy bay lại bay trên đất liền khi một tia sáng lóe lên trong đầu ông. Landon đặt lon coca xuống.
Chắc các vị không tin đâu, tấm bia Templa tôi đã đoán ra rồi.
Tibin tròn xoe mắt.
Cái gì? Anh biết tấm bia ở đâu hả?
Không phải ở đâu mà là cái gì.
Sophie rướng người lên để nghe.
Tôi nghĩ tấm bia Headstone phải hiểu theo nghĩa đen của từ Stonehead, nghĩa là đầu đá.
Landon giải thích, thưởng thức niềm phấn khích quen thuộc trước mỗi đột phá về học thuật.
Không phải là cái để đánh dấu mộ, một đầu đá.
Sophie cũng có vẻ bối rối.
Lệch. Trong tòa án dị giáo, giáo hội đã kết tội các hiệp sĩ Templar về đủ mọi thứ tà đạo, có đúng không?
Chính xác, họ bị đặt ra tất cả mọi tội: tình dục đồng giới, tiêu tiền lên thánh giá, thờ cúng quỷ ác, cả một danh sách dài. Và trong danh sách đó có cả việc thờ cúng ngẫu tượng, đúng không? Đặc biệt hơn là giáo hội đã kết tội các hiệp sĩ Templar vì đã bí mật tiến hành nghi lễ cầu nguyện trước một cây đầu đá được đẽo, gọi là vị thần ngoại giáo.
Baphomet. Trời, Robert, anh đã đoán đúng, một tấm bia Templar ca ngợi.
Landon nhanh chóng giải thích cho Sophie rằng Baphomet là một vị thần ngoại giáo tượng trưng cho sự phồn thực, gắn với sức mạnh sáng tạo trong sinh sản. Cái đầu của Baphomet được thể hiện như đầu cừu đực hay đầu dê, một biểu tượng chung cho sự sinh sôi nảy nở và sự mắng đẻ. Các hiệp sĩ Templar tôn vinh Baphomet bằng cách đi vòng quanh mô hình cái đầu bằng đá của ông ta và hát kinh cầu nguyện.
Baphomet, nghi lễ này tôn vinh điều sáng tạo kỳ diệu của việc hợp nhất giới tính, nhưng giáo hoàng Clement lại thuyết phục mọi người rằng cái đầu của Baphomet trên thực tế là quỷ dữ. Giáo hoàng sử dụng chiếc đầu này như một chứng cớ chủ chốt trong vụ án các hiệp sĩ Templar.
Landon đồng tình. Tín ngưỡng hiện đại nhằm vào một con quỷ có sừng gọi là Satan có thể truy nguyên từ Baphomet và từ những mưu toan của giáo hội nhằm bóp méo vị thần phồn thực có sừng thành một biểu tượng cái ác. Rõ ràng giáo hội đã thành công, tuy chưa phải là hoàn toàn. Trên những bàn ăn trong ngày lễ tạ ơn truyền thống ở Mỹ vẫn có những thứ mang sừng, biểu tượng ngoại giáo của sự phồn thực. Chiếc sừng dê kết hoa quả được gọi là sừng sung túc là một biểu hiện tôn kính đối với tính phồn thực của Baphomet. Nó bắt nguồn từ câu chuyện Zeus bú sữa một con dê, thế rồi sừng của nó gãy ra và chứa đầy ắp hoa quả bởi phép màu. Baphomet cũng xuất hiện trong các bức ảnh chụp chung khi những kẻ thích đùa giơ hai ngón tay sau đầu bạn mình theo hình chữ V tượng trưng cho sừng. Chắc chắn rất ít người hay đùa như vậy biết rằng những cử chỉ chế nhạo của họ trên thực tế là quảng cáo cho sự dồi dào tinh trùng của nạn nhân.
Phải,
Tibin nói với vẻ thích thú.
Bài thơ ác phải nhằm ám chỉ Baphomet, một cái đầu bằng đá được các hiệp sĩ Templar ca ngợi.
Được, Nhưng nếu Baphomet là cái đầu đá được các hiệp sĩ Templar ca ngợi, thì chúng ta lại rơi vào một tình thế khó xử mới. Baphomet có 8 chữ cái, hiện nay chúng ta chỉ có chỗ cho 5 chữ cái thôi.
Sophie chỉ vào cái đĩa của hộp mật mã. Tibin cười toát miệng.
Bạn thân mến, đó chính là chỗ mật mã Adbath phát huy tác dụng đấy.